Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, sau gần 3 năm khởi nghiệp, đến nay chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát đã thành công với mô hình nuôi ốc hương thương phẩm ở một xã ven biển. Từ mô hình này, mỗi năm chị Nga thu về nguồn lợi nhuận trên 2 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định. Bài của phóng viên chuyên mục ghi nhận đôi điều về hiệu quả của mô hình nuôi ốc hương thương phẩm của chị Nguyễn Thị Nga. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Thưa chị em và các bạn, chia sẻ về cơ duyên đến với mô hình nuôi ốc hương, chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Gia Thạnh, xã Cát Minh, huyện Phù Cát tâm sự. Năm 2019, chồng chị đột ngột qua đời vì tai nạn trên biển, tình hình kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, một mình chị phải gồng gánh nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Cũng trong thời gian này, gia đình chị Nga đang đầu tư nuôi tôm thương phẩm, nhưng do ảnh hưởng thời tiết diễn biến bất lợi và nhận thấy nghề nuôi tôm gặp nhiều khó khăn, vì vậy trên diện tích 5 hectare nuôi tôm của mình, chị Nga đã tìm hiểu để chuyển sang đối tượng nuôi mới hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, từ những mô hình nuôi ốc hương nhỏ lẻ trên địa phương, chị Nga nhận thấy mô hình nuôi ốc hương mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro. Muốn thử sức với loại hình nuôi mới này, năm 2020, chị Nga đã cất công tìm đến các cơ sở nuôi ốc hương chất lượng ở các vùng lân cận để tìm hiểu, nghiên cứu cách nuôi. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ thuật, chị Nga đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và từ nguồn vốn mà chị tích góp được lâu nay để quyết định đầu tư nuôi thử nghiệm ốc hương thương phẩm tại thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh. Theo chị Nga, thức ăn của ốc hương là các loại tôm cá tươi sạch. Sau hơn 2 tháng, ngoài tôm tươi, chị còn bổ sung thêm các loại cá biển tươi mà chủ yếu ở đây là canh nục, vì canh nục vừa rẻ, nhiều thịt lại dễ mua. Tuy nhiên, những ngày đầu nuôi thử nghiệm, chị Nga đã gặp nhiều khó khăn vì một phần chi phí mua giống lớn, một phần không có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi ốc hương thương phẩm. Tuy nhiên, không ngại khó, chị Nga đã dành nhiều thời gian tìm tòi, tham khảo kiến thức nuôi ốc hương qua các phương tiện thông tin đại chúng, học hỏi kinh nghiệm của các mô hình nuôi thành công trên khắp cả nước để vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm. Nhờ chịu khó tìm tòi, học hỏi, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, mô hình nuôi ốc hương của chị Nga đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đến nay, trên diện tích 5 hectare đất của gia đình, chị Nga đã phát triển nuôi ốc hương thương phẩm gần 3 hectare, trung bình mỗi năm thu 50 tấn ốc thương phẩm, với giá bán từ 250.000 đồng 1 kg tùy từng thời điểm. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi năm chị Nga thu được lợi nhuận từ 2 đến 3 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Nga cho biết.
Cho bước đầu nó lên vừa xuống ruộng mà không khó nhất là bên mình xe giáo mình nuôi á, trên nó ban đầu thì mới xe xuống chị cũng chưa nắm bắt được gì, mới xe xuống được nửa tháng mà mất được 2 triệu bên đây là 2 hectare, tại vì của mình có là chỉ còn thuê riêng việc một khu với làm trong theo nó mô hình bài tập thế là nó khó.
Trung bình mỗi năm chị Nga thu được 50 tấn ốc hương thương phẩm. Nhưng có nhiều năm chị thu được tới 70 tấn, nhiều thời điểm ốc có thể bán được với giá từ 300 đến 400.000 đồng 1 kg. Sản phẩm ốc hương chủ yếu được các thương lái thu mua xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc, không chỉ mang lại nguồn kinh tế khá vững chắc cho gia đình. Mô hình nuôi ốc hương của chị Nga còn tạo việc làm quanh năm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi người trên một tháng. Nói về chị Nguyễn Thị Nga, tấm gương điển hình phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế ở địa phương, chị Nguyễn Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cát Minh, huyện Phù Cát, cho hay.
Gia đình bị rủi ro đó, rồi sau đó là Nga cũng có tiếp cận với nguồn vốn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ, rồi làm ăn, rồi sau đó rồi Nga tự lập mình ra, làm ăn nhìn ốc hương 1-2 năm, nói chung là được hai vụ phát triển rất là tốt. Cho nên là đi Nga tiếp tục là mới tự đầu tư ra riêng ra, thuê nhân công làm. 2 năm nay nói chung là cái mô hình ốc hương ở trên địa bàn xã Cát Minh phát triển cũng rất là tốt, lợi nhuận rất là cao.
Từ mô hình nuôi ốc hương thương phẩm của chị Nga cho thấy, tư duy và cách làm ăn của những người phụ nữ vùng ven biển đã có nhiều thay đổi, luôn năng động tìm tòi, học hỏi những cách làm ăn mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, đây cũng là hướng đi phù hợp cho những ngư dân có điều kiện tham gia sản xuất, muốn vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời chị em và các bạn cùng tham khảo bài tổng hợp các ý kiến từ chuyên gia liên quan đến bệnh tắc vòi trứng và các biện pháp nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.
Thưa chị em và các bạn, vòi trứng hay còn được gọi là ống dẫn trứng là hai ống mỏng, mỗi ống nằm ở mỗi bên của tử cung, giúp dẫn trứng trưởng thành từ buồng trứng đến tử cung. Đây là vị trí để trứng và tinh trùng gặp nhau để thụ tinh. Tắc vòi trứng là tình trạng chít hẹp, dính tắc cản trở sự di chuyển của trứng về tử cung. Thông thường với chiều dài từ 10 đến 12cm, vòi trứng chỉ bằng đầu nhỏ của một chiếc đũa. Khi gặp phải tình trạng dính, vòi trứng trông giống với một sợi dây cước. Khi bị tắc nghẽn khiến trứng không thể đi xuống ống dẫn trứng, người phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng còn được gọi là vô sinh do yếu tố ống dẫn trứng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tắc vòi trứng. Trong đó, bên cạnh nguyên nhân mắc các bệnh lý viêm nhiễm như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm phần phụ, viêm lỗ tuyến cổ tử cung, hay các nhiễm khuẩn lậu, chlamydia, viêm ruột thừa, thì ở một số trường hợp chị em khi sinh ra đã bị chít hẹp dẫn đến thiếu một phần hoặc toàn bộ vòi trứng, làm ảnh hưởng tới khả năng sinh sản. Nạo phá thai nhiều lần hoặc trong khi thực hiện, các dụng cụ không đảm bảo vô trùng khiến cổ tử cung bị tổn thương dẫn đến viêm nhiễm đường sinh dục. Điều đáng nói là các ống dẫn trứng bị tắc hiếm khi gây ra các triệu chứng. Triệu chứng đầu tiên của ống dẫn trứng bị tắc thường là vô sinh. Nếu không có thai sau 1 năm không sử dụng các biện pháp tránh thai nào hoặc sau 6 tháng nếu 35 tuổi trở lên, bác sĩ sẽ yêu cầu cho chụp X-quang để kiểm tra ống dẫn trứng cùng với các xét nghiệm cơ bản khác về khả năng sinh sản. Một số trường hợp tắc vòi trứng có thể gây đau ở một bên bụng do ứ nước vòi trứng làm căng giãn chúng và gây đau. Đau bụng có thể liên tục hoặc theo chu kỳ kinh nguyệt như trong lạc nội mạc tử cung. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như đau khi quan hệ tình dục, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa. Rất nhiều chị em bị tắc vòi trứng đều có thắc mắc liệu rằng tắc vòi trứng có thể chữa được không, có khả năng sinh con không. Thực tế tắc vòi trứng là bệnh có thể chữa được. Mục tiêu điều trị là tái thông vòi trứng bị tắc làm tăng khả năng thụ thai của phụ nữ. Tùy theo vị trí tắc ở phần đầu hay phần xa của vòi trứng, mức độ hẹp tắc khu trú một đoạn hay lan rộng cả vòi trứng mà có các biện pháp khác nhau. Các xét nghiệm có thể được bác sĩ chỉ định thực hiện nếu có các dấu hiệu cho thấy có khả năng bị tắc vòi trứng bao gồm siêu âm, phẫu thuật nội soi thăm dò hoặc nội soi tử cung. Trong đó, một camera mỏng được đặt qua cổ tử cung để quan sát tử cung. Nếu bị hở một ống dẫn trứng và khỏe mạnh, phụ nữ vẫn có thể có thai mà không cần điều trị nhiều. Bác sĩ có thể cho dùng thuốc hỗ trợ sinh sản để tăng cơ hội rụng trứng cho bên có ống mở. Tuy nhiên, đây không phải là một lựa chọn nếu cả hai ống đều bị tắc. Trong một số trường hợp, phẫu thuật nội soi có thể mở các ống bị tắc hoặc loại bỏ các mô sẹo, nhưng phương pháp điều trị này không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cơ hội thành công phụ thuộc vào độ tuổi, tuổi càng trẻ thì cơ hội càng tốt. Nếu chỉ dính một ít giữa vòi trứng và buồng trứng thì khả năng có thai sau mổ là rất tốt. Nếu bị tắc một ống dẫn trứng khỏe mạnh, bạn có 20-40% khả năng mang thai sau khi phẫu thuật. Tuy nhiên, nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao hơn sau khi phẫu thuật điều trị tắc ống dẫn trứng. Bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ nếu có thai và sẵn sàng tư vấn điều gì là tốt nhất. Tuy nhiên, phẫu thuật không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Các tình huống có thể tốt hơn cho việc thụ tinh ống nghiệm bao gồm sự hiện diện của sẹo, lạc nội mạc tử cung mức độ trung bình đến nặng hoặc vô sinh do yếu tố nam từ trung bình đến nghiêm trọng. Bác sĩ có thể giúp bạn xem xét liệu phẫu thuật hay chuyển thẳng đến điều trị thụ tinh ống nghiệm sẽ là tốt nhất cho người bị tắc vòi trứng. Khi bị tắc vòi trứng, phụ nữ cần tuân thủ việc điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, giữ gìn vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ hàng ngày, đặc biệt là trong những ngày hành kinh để phòng tránh viêm nhiễm tại vùng kín. Tăng cường bổ sung các thực phẩm tốt, chứa nhiều dinh dưỡng cho cơ thể. Không nên sử dụng các thức ăn có tính cay nóng, đồ uống có ga, các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá. Giữ tâm lý thoải mái, ổn định. Thực hiện những bài thể dục vận động nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 29 tháng 11 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1-2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.